Ba-na-ba tông đồ. Trước hết chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về Ngài. Hôm nay trong số đạo binh đông đảo nam nữ cộng tác viên của Thánh Phaolô, chúng ta chú trọng tới 3 vị trong số những nhân vật ấy, những vị có một vai trò quan trọng trong việc truyền bá phúc âm hóa từ ban đầu là Ba-na-bê, Sila và Apollo. Ba-na-ba nghĩa là người con của niềm khích lệ, hay người con của niềm an ủi, là biệt hiệu của một người Do Thái thuộc dòng họ Lê-vi sinh quán ở Cyprus. Di chuyển về Jerusalem, Ngài là một trong những người đầu tiên theo Kitô giáo sau khi Chúa Kitô phục sinh. Với tấm lòng rất quảng đại, Ngài đã bán một nửa thửa ruộng của mình. Ngài đã bán một thửa ruộng của mình, dâng cúng tiền bạc cho các vị tông đồ để giải quyết nhu cầu trong giáo hội. Ngài trở thành bảo đảm viên đối với việc hoán cải của Thánh Phaolô đối với cộng đồng Kitô hữu ở Jerusalem, một cộng đồng vẫn tỏ ra ngờ vực về nhân vật đã từng bắt bớ họ. Được gửi tới Antiochia từ Syria, Ngài đã tìm kiếm Phaolô ở Tarse, là nơi Phaolô đã đến, và Ngài đã sống ở đó cả năm với Phaolô, dấn thân thực hiện việc truyền bá phúc âm hóa cho thành phố quan trọng đó. Và Ngài đã có tiếng là ngôn sứ và y sĩ tại giáo hội ở đấy. Vậy, Thánh Ba-na-bê ở vào thời điểm xảy ra những cuộc hoán cải đầu tiên của dân ngoại đã hiểu rằng giờ khắc của Sao-lê đã điểm. Sao-lê đã đến Tác-xê là thành phố của mình. Ngài đã đến đó để tìm Sao-lê. Vào những giây phút quan trọng, Ngài đã thực sự mang Phao-lô về cho giáo hội. Ngài đã cống hiến một lần nữa vị tông đồ dân ngoại cho giáo hội ở một ý nghĩa nào đó. Từ giáo hội ở Antiochia, Thánh Ba-na-ba được sai đi truyền giáo cùng với Thánh Phao-lô, thực hiện cuộc hành trình được gọi là cuộc truyền giáo đầu tiên của vị tông đồ này. Thực ra, đó là cuộc truyền giáo của Thánh Ba-na-bê, vì Ngài là người được giao phó trách nhiệm. Thánh Phao-lô liên hợp với Ngài như là một hợp tác viên, băng qua những miền đất của Cyprus và miền trung nam phần của Anatolia là Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, qua các thành phố Attalia, Perga, Antiochia, ở Pisidia, Lycaonia, Lystra và Derbe. Thế rồi cùng với Thánh Phaolô, Ngài đã về tham dự biến cố được gọi là Công đồng Jerusalem, một công đồng mà sau khi sâu xa khảo sát vấn nạn được đặt ra, các tông đồ cùng với các vị trưởng lão đã quyết định loại bỏ vấn đề thi hành việc cắt bì. Cuối cùng, chỉ có thế các vị mới chính thức cho phép thành lập giáo hội nơi dân ngoại, một giáo hội phi cắt bì. Chúng ta là con cái của Abraham chỉ bằng đức tin vào Chúa Kitô mà thôi. Hai vị Thánh Phaolô và Ba-na-bê sau này đã trở nên đối chọi với nhau vào cuộc đầu cuộc hành trình truyền giáo thứ hai, vì Thánh Ba-na-bê muốn đem John Marco theo, trong khi Thánh Phaolô lại không, cho rằng con người trẻ này đã tách khỏi các vị trong cuộc hành trình trước đó. Thế nên giữa các vị thánh cũng có những đối chọi, bất hòa và tranh cãi. Và đối với tôi thì đó là điều rất an ủi, vì chúng ta thấy rằng các thánh đã không phải là những người từ trời rơi xuống. Họ cũng là người như chúng ta, với những thứ trục trặc rắc rối. Thánh thiện không phải là ở chỗ chẳng vấp phải lỗi lầm chi, hay chẳng bao giờ sa ngã phạm tội. Thánh thiện gia tăng theo khả năng hoán cải, thống hối, sẵn sàng bắt đầu lại, nhất là theo khả năng hòa giải và thứ tha. Có thế, Thánh Phaolô vì tỏ ra khó khăn và cay nghiệt với Thánh Marco, cuối cùng đã gặp lại Thánh Marco. Trong những bức thư cuối cùng của Thánh Phaolô, một gửi cho Philemon và một bức thứ hai gửi cho Timôthêu, Thánh Marco đã xuất hiện thực sự như là hợp tác viên của tôi. Chúng ta không trở thành thánh nhân vì chúng ta không bao giờ vấp phải một lỗi lầm nào, mà vì khả năng chúng ta có thể tha thứ và hòa giải. Và tất cả chúng ta đều có thể học biết đường lối nên thánh này. Dầu sao thì Thánh Barnabé cùng với Thánh Marco đã trở về Cyprus khoảng năm 49. Từ đó trở đi thì tất cả mọi dấu vết về ngài đều bị thất lạc. Giáo phụ Tertulliano đã quy cho ngài bức thư gửi cho giáo đoàn Do Thái. Rất có thể vì thuộc về chi họ Lê-vi, Thánh Barnabé đã chú trọng tới đề tài về thiên chức linh mục, và bức thư gửi cho giáo đoàn Do Thái giải thích một cách đặc biệt vai trò tư tế của Chúa Giêsu đối với chúng ta. Kính thưa quý anh quý chị, đó là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về Thánh Barnabé, hay không? Rất là hay phải không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang tài liệu của cha Đa Minh Trần Thiên Tiến Thiệu, dòng Cito. Thánh Barnabé vốn là một thầy Lê-vi và là con của một chủ trang trại người Síp gốc Do Thái. Tên khai sinh của ngài là Giuse, nhưng các tông đồ đã đổi tên cho ngài là Barnabé, nghĩa là người có tài yên ủi. Trong cuộc bầu chọn để trở thành thành viên của nhóm 12, Barnabé cũng là một trong hai ứng cử viên được đề cử để thế chỗ cho Judas Iscariot. Tuy nhiên, khi các tông đồ tổ chức rút thăm thì ngài lại không trúng. Nhưng Thánh Matthia đã trúng. Sau khi gia nhập cộng đoàn giáo hội sơ khai, thánh nhân đã bán hết tài sản, nhà cửa và ruộng vườn của mình đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Thánh nhân còn là người có tài khuyên bảo, đầy thánh thần và đức tin. Không những thế, Thánh Barnabé còn là người bảo lãnh để cộng đoàn giáo hội tiên khởi tại Jerusalem đón nhận Thánh Phaolô khi vị tông đồ này trở lại. Sau khi Thánh Phaolô bị gửi về quê, còn mình thì được các tông đồ cử đến Antioquia, tức là Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Thánh Barnabé đã chạy đi Tarso để tìm Thánh Phaolô. Sau đó cả hai cùng trở lại Antioquia và cùng hoạt động truyền giáo tại đó trong suốt một năm. Thánh Barnabé cũng đồng hành với Thánh Phaolô trong cuộc hành trình truyền giáo đầu tiên tới đảo Síp cũng như tới vùng Tiểu Á. Cả hai đã cùng tham dự công đồng Jerusalem. Tại công đồng này, các tông đồ đã thống nhất đưa ra quyết định sẽ thi hành sứ mạng truyền giáo cho cả người Do Thái lẫn người gốc dân ngoại. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa Thánh Phaolô và Thánh Barnabé vì vấn đề liên quan đến bổn phận phải tuân giữ những quy định của Do Thái giáo đối với các Kitô hữu gốc dân ngoại, cũng như vì vấn đề của Gioan Marco, tức là thánh ký Marco viết phúc âm, em họ của Barnabé. Do cuộc tranh cãi này nên hai vị tông đồ đã chia tay nhau. Sau đó, Thánh Barnabé cùng với Thánh Marco đến thăm các cộng đoàn tại đảo Síp, quê hương của ngài. Theo nhiều truyền thuyết có tính huyền thoại, thì Thánh Barnabé đã chữa lành nhiều bệnh tật bằng cách dùng cuốn tin mừng theo Thánh Matthew mà ngài luôn mang theo mình để đặt lên đầu các bệnh nhân. Cũng theo truyền thuyết, Thánh Barnabé còn đến truyền giáo tại Roma và đã ban bí tích thánh tẩy cho một tân tòng, mà sau này người tên tòng ấy đã trở thành giám mục của Roma, tức là Đức Giáo Hoàng Clemente thứ nhất. Rời Roma, ngài đến Milan và được coi là giám mục tiên khởi của giáo đoàn này. Nhưng theo một truyền thuyết khác thì Thánh Barnabé đã trở lại đảo Síp và tại đó Ngài đã được phúc tử đạo với việc bị ném đá đến chết. Một số chuyên gia đã coi Thánh Barnaba ngang hàng với Thánh Phaolô về tầm quan trọng của Ngài trong công cuộc truyền giáo cho dân ngoại. Có một bức thư mang tên Ngài, nhưng đó lại bị coi là mạo danh và cũng được xếp vào hàng các ngụy thư. Bức thư này muốn chứng minh những giáo thuyết của Kitô giáo nguyên thủy về Chúa Giêsu Kitô và về cuộc khổ hình của Ngài như là một tương ứng và hài hòa với Cựu Ước. Trong thời giáo hội cổ đại, bức thư này đôi khi được coi là thành phần của quy điển Tân Ước. Thực tế thì bức thư đó đã xuất hiện khá muộn, chỉ khoảng vào năm 130. Và với cách giải thích Cựu Ước có tính bài do Thái giáo của mình, nên nó không được công nhận là của Thánh Barnaba. Cũng có một cuốn tin mừng mạo danh thánh nhân, nhưng tiếc rằng nó đã bị thất truyền. Một tác phẩm khác cũng mạo danh thánh nhân, nhưng mãi tới thế kỷ thứ 16 nó mới được biên soạn. Theo một truyền thống trước đây, mà truyền thống này phát xuất từ Tertulliano, Thánh Barnaba được coi là tác giả của thư tín hữu Do Thái. Các giáo hội chính thống đã liệt thánh nhân vào nhóm 70 môn đệ do đích thân Chúa Giêsu tuyển chọn. Tương truyền về việc Thánh Barnaba được hưởng phúc tử đạo tại đảo Síp xem ra đáng tin cậy hơn. Nếu đúng thế thì Ngài đã được phúc tử đạo vào khoảng năm 63 dưới thời Hoàng đế Nero và được an táng tại đó trong một hang mộ của một nghĩa trang lớn thuộc vùng Salamis cổ, tức khu hoang tàn của Famagusta ngày nay, phía đông đảo Síp. Một ngôi thánh đường của giáo hội Síp đã được kiến thiết ngay trên ngôi mộ của Ngài. Sau một cuộc tranh cãi lâu dài giữa các nhà lãnh đạo của giáo hội Síp với Đức Thượng Phụ Giáo chủ Antiochia về tính độc lập của giáo hội Síp, tại công đồng Epheso, các nghị phụ đã đưa ra quyết định nghiêng về giáo hội Síp, nhưng Antiochia đã thu hồi quyết định đó. Theo tương truyền, vào năm 477, trong một buổi tối, Thánh Barnaba đã hiện ra với Đức Tổng Giám mục Anthemios của đảo Síp và đã chỉ cho Đức Tổng Giám mục này biết vị trí ngôi mộ của Ngài. Sau đó, thi hài của thánh nhân đã được tìm thấy. Khi khai quật ngôi mộ của Ngài, người ta phát hiện ra rằng lúc Thánh Barnaba qua đời, người bạn đường của Ngài là Thánh Marco đã an táng Ngài với một cách thức hết sức trang trọng. Trên ngực của Thánh Barnaba có đặt một bản sao cuốn tin mừng theo Thánh Matthew do chính Thánh Barnaba chép lại. Đức Tổng Giám mục Anthemios đã cấp tốc báo cho triều đình hoàng đế Zenon tại Constantinople biết tin về vụ khai quật. Với việc đó, vị Tổng Giám mục của giáo hội Síp đã thành công trong việc thuyết phục nhà cầm quyền rằng giáo hội Síp được thành lập bởi Thánh Barnaba, nên không ít tính tông truyền hơn giáo hội Antiochia và vì thế được coi là ngang hàng với giáo hội đó. Một nguồn suối đã bắt nguồn ngay bên cạnh ngôi mộ trống này ngày nay. Nguồn suối ấy được cho là có khả năng chữa lành cũng như có nhiều khả năng kỳ diệu khác, đặc biệt là đối với những phụ nữ vô sinh và những bệnh ngoài da. Vào năm 1953, một nhà nguyện mới đã được kiến thiết ngay trên phần mộ được cho là của Thánh Barnaba. Các thánh tích của Thánh Barnaba đã được bảo quản và tôn kính tại nhiều nhà thờ khác nhau trên nước Ý, cũng như tại một số nơi khác như Freck, tiệp khắc, Caux, Andex, Đức, Toulouse, Pháp và Namur, Bỉ. Từ năm 1530, hội dòng do Thánh Anton Maria Zaccaria thành lập đã đến đóng đô tại tu viện Thánh Barnaba ở Milan. Người ta cũng gọi là hội dòng này là hội dòng Thánh Barnaba. Vào năm 1521, người Pháp muốn đánh chiếm thành phố Locrono của Tây Ban Nha, nhưng sau hơn 6 tuần vây hãm, người Pháp vẫn không sao chiếm được thành phố ấy, nên đành phải rút quân. Ngày lưu binh của quân đội Pháp rơi đúng vào ngày 11 tháng 6 cùng năm. Vì thế, ngay sau khi quân Pháp thoái triệt, Thánh Barnaba đã được thành phố Locrono nhận làm bổn mạng. Trong ngày mừng bổn mạng của mình, người dân thành phố Locrono luôn sử dụng cá để làm món ăn chính. Vì trong suốt hơn 6 tuần bị người Pháp vây đánh, dân chúng trong thành phố này đã sống sót nhờ vào việc ăn cá được bắt từ hồ Ebro. Ngay từ thế kỷ thứ 9, Thánh Barnaba đã được giáo hội Roma mừng kính vào ngày 11 tháng 6 hàng năm. Nhưng các giáo hội phương Đông thì lại cử hành lễ kính thánh nhân vào ngày 11 tháng 4. Giáo hội Tin Lành và giáo hội Anh giáo cũng cử hành lễ kính Thánh Barbara vào ngày 11 tháng 6. Còn các giáo hội chính thống thì cử hành 2 ngày để kính Thánh Barnaba, đó là ngày mùng 4 tháng Giêng và ngày 11 tháng 6. Riêng tại giáo hội Armenia thì Thánh Barnaba được mừng kính tới 4 ngày, gồm mùng 9 tháng 4, 11 tháng 6, 29 tháng 10 và thứ năm sau Chủ nhật Suy tôn Thánh giá. Giáo hội Coptic cử hành 2 ngày kính Thánh Barnaba, 11 tháng 6 và 17 tháng 12. Giáo hội chính thống Syria cử hành 3 ngày kính Thánh Barnaba, gồm 11 tháng 5, 11 tháng 6 và 12 tháng 7.
Rồi Ngài chết đi cũng chỉ vì để đem ơn giải thoát cho người thế. Không tham sẽ không còn bế dâu đã bởi Ngài biến nên trong cuộc đời đường đến
rồi bây giờ chúng tôi mời các anh chị nghe tiếp câu chuyện rất là hào hứng về Thánh Barnaba mà em lấy từ nguồn dòng nữ vương hòa bình Dat Op, là hội dòng nữ ở Ba Mê Thuật mà nhóm tông đồ chuyên thương cả hai lần 2016-2018 hành trình truyền giáo xuyên Việt đã ghé trọ ở đó và được các sơ dẫn đi truyền giáo, tặng quà, thăm viếng buôn làng của người thượng. Thánh Barnaba là một trong 70 môn đệ đầu tiên đã nghe Chúa Giêsu giảng dạy và đã trở thành môn đệ của Ngài. Thánh nhân cùng với Thánh Phaolô đi truyền giáo ở Antioquia, nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy và tài giảng thuyết, Ngài đã đưa được biết bao nhiêu người trở về với Chúa. Barnaba và Phaolô được Chúa trao cho sứ mạng rao giảng tin mừng cho dân ngoại, dân bản xứ và các người ngoại giáo đón tiếp các ngài một cách nhiệt tình và tin theo các ngài. Tuy nhiên, cũng có những người Do Thái có óc thủ cựu, hẹp hòi đã tìm cách gièm pha, chế giễu, xúi giục các thành phần bất hảo, ngược đãi và trục xuất các ngài. Chúa cho các ngài làm nhiều phép lạ, xua trừ ma quỷ, chữa bệnh, làm cho kẻ chết sống lại để củng cố niềm tin của các tân tộc. Xin Chúa cho chúng ta cũng biết nhiệt thành cộng tác trong công việc nhà Chúa. Thứ nhất, đôi hàng tiểu sử. Barnaba là một người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin. Ngài được sách công vụ nhận là tông đồ, cho dù Ngài không thuộc nhóm 12. Ngài là một người Do Thái thuộc giáo tỉnh Cyprus, gốc Levi và tên gọi là Giuse. Chúng ta không biết Ngài đã gia nhập Kitô giáo lúc nào. Như sách tông đồ công vụ ghi, Ngài có lòng đại độ. Giuse, người đã được các tông đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con của sự an ủi, một người Levi, người gốc Kipro, có một thửa ruộng, ông đã bán đi và đem bạc đặt dưới chân các tông đồ. Ngài là người hướng dẫn Sao-lô. Sau khi Sao-lô trở lại đến gặp các vị tông đồ ở Jerusalem, sau này vào khoảng năm 42, Barnaba đã tìm đến với Sao-lô ở Tarse, rồi cùng với Phao-lô sang truyền giáo tại Antioquia. Trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất này, cả hai đi Kipro và mạn Nam Tiểu Á. Chính các ngài đã đi Jerusalem dự công nghị tông đồ để đấu tranh cho việc những người dân ngoại khi gia nhập Kitô giáo không phải lệ thuộc lề luật cũ. Sau đó xảy ra cuộc tranh cãi giữa hai người. Lý do là vì Phao-lô không muốn đem theo Marco và con của Barnaba đi theo mình trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai, cho nên Barnaba đã đem Marco đi với mình đến Kipro. Theo truyền thuyết, sau này Barnaba bị ném đá chết ở Salamis, con đường lên thánh. Phao-lô và Barnaba đều là những tông đồ nhưng cá tính và cách đối xử khác hẳn nhau. Phao-lô thì nguyên tắc và cứng rắn, còn Barnaba thì tình cảm và mềm dẻo. Bởi thế đôi khi hai ông đụng độ nhau. Lần thứ nhất là về việc ăn chung. Số là giáo hội đã có quyết định rằng lương dân tòng giáo không bị buộc giữ tục lệ Do Thái giáo. Trong đó có tục phân biệt những món ăn nào sạch, những món ăn nào dơ. Bởi đó các tông đồ đều hòa đồng với lương dân, ăn chung bàn với họ. Nhưng một lần kia, vì sự có mặt của những người Do Thái nên và vì muốn tránh không muốn gây khó chịu cho họ, nên thánh Barnaba và thánh Phêrô muốn tránh ngồi chung bàn ăn với những người lương tòng giáo. Lần đó Phao-lô đã nổi giận, đứng lên công khai trách hai người nặng lời. Sách thánh không viết gì về phản ứng ngược lại của hai vị, tức là hai vị đã nhịn. Chúng ta nên để ý, lúc đó Phêrô là lãnh đạo giáo hội và Barnaba là người đỡ đầu cho Phao-lô. Phao-lô chỉ là một người đến sau, một người cấp dưới, là một người đến sau và người cấp dưới. Vậy mà hôm ấy Phao-lô dám công khai chỉ trích hai bậc trượng thượng của mình trước mặt cả người Do Thái lẫn người lương mới tòng giáo. Vậy mà hai Phêrô và Barnaba vẫn nhịn. Đây phải nói là một tấm gương hết sức sống động về lòng khiêm tốn và coi trọng hòa khí. Lần đụng độ thứ hai là về việc có liên quan đến Marco. Trong chuyến truyền giáo thứ nhất, Barnaba đã cho Marco nhập đoàn. Nhưng sau một số gian khổ, Marco đã bỏ cuộc về nhà với mẹ. Phao-lô rất giận. Đến khi chuẩn bị chuyến truyền giáo thứ hai, Barnaba lại rủ Marco đi theo, có ý là để cho Marco đoái công chuộc tội. Nhưng Phao-lô cương quyết không nhận. Phần vì Barnaba thiết tha muốn cứu vớt Marco nên nhất định giữ anh này lại. Kết quả là Barnaba và Phao-lô đành phải chia tay nhau. Mỗi người dẫn một đoàn truyền giáo đi riêng, giảng mỗi người một hướng. Thật không dè rằng chuyện bất đồng này lại đưa đến kết quả tốt. Đó là việc truyền giáo càng ngày càng được đẩy mạnh hơn. Và thêm một kết quả nữa cũng hết sức tốt đẹp. Nó đã chứng minh cho quan điểm của Barnaba là hợp lý. Đó là Barnaba đã thực sự cứu chữa được Marco. Không những đã giúp Marco trở thành một tông đồ nhiệt thành mà sau này còn là tác giả quyển tin mừng thứ hai. Tóm lại, chúng ta thấy mỗi người chúng ta khi sinh ra đã mang sẵn một loại tính tình. Hãy sống tin mừng và loan tin mừng theo cá tính riêng của mình. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Hãy rao giảng tin mừng theo cá tính riêng của mình. Các anh chị có nóng đẩy gì cũng được, không sao. Theo nguyên tắc hay là du di gì cũng được. Hay hay. Đấy dòng, chúng ta thấy không? Nghe đọc mũi này chúng ta mới thấy được, à, Thánh Barnaba này như vậy, như vậy, như vậy. Chứ trước đây chúng ta chỉ nghe tên ngài thôi, thế thôi, còn đâu có đi sâu vô đâu. Xin Thánh Barnaba chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con cũng được cái tính hài hòa như ngài, nhịn nhục như ngài, và hăng say truyền giáo như ngài, nâng đỡ những nhân tài như ngài. Nhờ đó chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Chúa, là tông đồ cho Chúa và làm chứng nhân cho Chúa. Amen.
Vì chúng xây trên dương trần hiến vinh ngài toàn thắng trên sự chết. Sống muôn đời được ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được ngài sai đi khắp nơi. Hãy subscribe.